This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với lại Hoàng Tính và anh Tôn Thất Đạm đang có mặt trên đường lay. Rồi, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được good morning anh Đạm. Hôm nay anh Đạm như thế nào rồi anh Đạm?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Good morning anh Hoàng Tính. Good morning tất cả các anh chị em và bạn bè ở ngoài kia. Dạ, Đạm hôm nay vẫn khỏe và đang ở xa Đà Lạt, xa thưa anh Hoàng Tính.
Ngân hàng diễn nghe thấy nó trong trong rồi nha, hình như là ở một cái nơi nào đó.
Yeah. Anh phải nghe tiếng lạng kẹt lạng kẹt lạng kẹt nghe, chứ không phải là trong lông con đâu.
Yeah, vâng, anh đang đi cũng xa thì không có xa lắm thưa quý vị. Cũng vừa đủ thôi, vừa đủ cũng không xa lắm đâu. Theo như mà tính nghĩ đâu, cũng qua khỏi tiết xịt của mình nha thưa quý vị ha. Đến để mà đến với một cái hội chợ. Nói chung là anh nói mà đi mà đổi gió hoặc là đi mà trốn nắng thì cũng hơi khó nha. Công việc của anh rất là rất là rulubu và tính nghĩ là như vậy. Có rất là nhiều việc anh phải làm, chưa tính đến là những cái công ty, những cái hãng xưởng mà vừa rồi anh có lập ra hoặc là dự định sắp tới, thì như quý vị nghe trong những cái phần trình bày trước của chúng tôi trong chương trình Cà Phê Cuộc Sống, Hoàng Tính có hỏi anh thì anh cũng dự định là sắp tới thì anh cũng sẽ mở một cái trường để mà dạy nghề cho đồng hương của chúng ta. Đó cũng là một trong những cái điều tâm huyết của anh dành cho cộng đồng. Một phần nào đó để mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có được một cái nghề nghiệp vững chãi hơn. Còn riêng anh có thể ngày hôm nay anh chia sẻ cho bà con đồng hương biết một cái điều gì thì đó trong cái ngành mà anh cũng đã từng anh đến, đó là cái ngành nail. Mà trong lần trước anh nói một cái nail mà Hoàng Tính thấy mà anh nói xong mà Hoàng Tính phải mask vô trong cái đó là nail, mà phải gọi là thêm cái chữ bạc bẽo nữa. Thế nó buồn làm sao đó anh nghĩ sao anh?
Thưa anh Hoàng Tính, thưa các anh chị em ở ngoài kia, thì Đạm cũng cuộc đời này thì tất cả mọi việc đều có một cái duyên. Mình đến với Hoàng Tính, đến với Thu Hương, đến với Đài Radio Sài Gòn 1160 cũng là một cái duyên. Đạm nghĩ khi mình bước chân rời quê hương của mình đi qua một xứ khác thì có những cái duyên, cái nghiệp đi vô trong cuộc đời của mình. Mình cũng không có lý thuyết triết lý gì nó sâu xa, nhưng mà nghề nghiệp thì đương nhiên khi mình lớn lên, mình có nhiều cái ước mơ, có nhiều cái hoài bão, nhưng mà trong cuộc đời thì có ai may mắn được như vậy không anh Tính ha? Tức là mình cưới được cái em mình đang yêu và mình thích làm cái nghề mình thích, thì đó là những người đó rất là may mắn. Trong cái cuộc đời tị nạn của tất cả các anh chị em chúng mình ở đây, khi rời quê hương thì chỉ có một con đường là tự do kiếm sống và cố gắng bươn chải, cố gắng để tạo cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn những cái gì mình bỏ lại ở quê nhà. Thì 40 năm trước khi đã bước chân tới cái xứ đất Hoa Kỳ này, thì mình đã nói rồi, cái duyên và cái nghiệp thì bơ vơ, mình vừa đi học, thật sự lúc đó mình làm cái gì cũng cần phải làm để sinh tồn. Mà cái khả năng hạn hẹp của mình thì rất là hạn hẹp, không có tiền, không có thời gian, đạp đi chỉ có một mình và một đứa em nhỏ. Lúc đó em gái có 12 tuổi thôi, mà phải cố gắng để sinh tồn, không có một bà con thân nhân ở trên đất nước này. Thì mình có, mới là hơn nữa, mình lại cố gắng để kiếm, đem còn có trách nhiệm với gia đình của mình, với bà con của mình nữa. Thì vừa đi Junior College để đi học tiếng Anh, rồi đi học chữ để cố gắng học cái nghề. Thì cái nghề nail, tự nhiên có người bạn rủ mình đi làm nail, đi học nghề nail, đi làm nail. Thì mình cũng đi làm nail, mà thật sự thì tôi đồng tính cái nghề nail đúng ra là một cái nghề ân nhân cho tất cả những người tị nạn trong thời gian ban đầu. Bởi vì cái nghề đó nó ít học, nó không cần phải thời gian đầu tư nhiều, nó cũng không phải là nặng nhọc như nghề xây dựng của mình, nó cũng không phải tỉ mỉ khéo léo như một bộ họa sĩ. sự là như vậy. Thì đó là lý do tất cả người cộng đồng Việt Nam, mặc dù ở Việt Nam mình chưa làm cái gì hết, mình chưa biết một cái art, mình chưa giờ cầm cái cọ, mình chưa có hình dung được, nhưng mà ở đây ai cũng làm đẹp, ai cũng gớt được, thì bản thân mình nghĩ cái nghề nail này nó dành cho cái cộng đồng của Việt Nam mình. Thì đã có cơ duyên được có cái duyên đi với nghề nail gần 40 năm. Đầu tiên đi làm thợ nail, rồi sau đó thì người cô của mình, có một người cô rất là may mắn, người ta có cái hãng sản xuất tất cả những cái đồ nail ở California. Là những người thợ nail mà lâu đời nhất đều biết cái nước Foxy, cái nước Sand Station đó, đó là người cô của mình làm. Okay. Thì giao, lúc mà đi học thì Đạm giao hết cho Đạm để quản lý cái phần xưởng đó. Thì thật sự đó là một cái hãng đầu tiên trên nước Mỹ, của người Việt Nam trên nước Mỹ. Đa số kỳ xưa thì mua ở bên China hoặc là mấy nước khác hết. Hãng này là hãng đầu tiên. Bây giờ thì cổ chú mất rồi, cổ cũng dẹp rồi, mấy đứa nhỏ con của cổ lớn lên thì nó làm nghề khác rồi. Nhưng mà thật sự đó là một cái sự thành công của người Việt, mình rất là ngưỡng mộ. Bắn đi thì mình cũng cái nghề nail nó càng ngày người Việt Nam càng co, thì thật sự mình cái nghề nào mình cũng trân quý hết. Cho nên Đạm rất là có nhiều nghề trong người, tại vì không phải nhiều nghề trong người mà rất có duyên và cái nghiệp. Thật sự mình đi học thì cái nghề chính của mình vẫn là nghề điện và nghề xây dựng đó. Khi học ra thì đi làm điện rồi lách qua xây dựng, thì đó là cái nghề. Nhưng mà cái nghề nail thì thật sự lúc nào nghề nào nó cũng đi theo cái nghề nail hết. Người gọi là xây tiệm nail, người xây nhà hàng, có tiệm nail làm, tại vì tiệm nail rất là dễ làm việc á, dễ bắt đầu tất cả. Thật sự mà nói là không phải để mình ca tụng nó, nhưng mà mình sau khi 40 năm lăn lóc trong cái nghề nail, trong cái thương trường của nghề nail, thì mình nghĩ trong một trường mực nào đó, nghề nail nó có nhiều cái ưu điểm và nhiều cái thuận lợi đối với những người mà khả năng trong hoàn cảnh của người tị nạn Việt Nam chúng mình. Những đứa nhỏ sau nó có được thừa hưởng được cái nhiều cái quyền lợi, nhiều cái khác, thì có thể nghề nail nó nhìn nghề nail dưới một góc cạnh khác. Nhưng mà đối với Đạm trong 40 năm nhìn lại trong một góc cạnh con người, một người không có khả năng, không có cơ hội gì hết mà nghề nail đưa lại cho sự và tất cả bạn bè của mình, những người mình quen biết, đa số là quen biết. Không phải ai làm nail cũng giàu hết, thừa hình tính, nhưng mà at least nó đã nuôi sống được cái bản thân và gia đình của mình, và mình một số người coi đó là một cái nghề, thật sự là có cái nghề. Tại vì cái nghề nail nó hơn tất cả cái nghề khác, là nghề nail nó có certified, nó có license, cho nên những cái giống dân khác như dân Spanish, những cái dòng khác, người ta bước vào người ta cũng ngại, người ta không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên chính nghề nail người Việt Nam mình cùng mang với nhau và tạo ra một cái kỹ nghệ là billion dollar business. Và thật sự đến ngày hôm nay, tuy có nhiều cái nói là bạc bẽo hay nói cái gì khác, đó là cái nghề, nhưng mà nó vẫn là một cái nghề để nuôi sống rất là nhiều bạn bè và bạn bè của mình và cái đồng bào đồng hương của mình. Các bạn tạo nên, mình nghĩ đó là một phần đóng góp rất là tích cực cho cái phát triển của cộng đồng Việt Nam lớn mạnh trong 40 năm ở hải ngoại.
Dạ vâng, Hà Tĩnh đồng ý với anh như vậy rất là nhiều. Song song với cái vấn đề là cái bà chị của anh có được một cái tiệm đầu tiên như vậy, thì chắc chắn là bây giờ anh cũng sẽ có được một cái tiệm, một cái công ty để mà chúng ta sản xuất ra cái vật liệu, hay hoặc là nói đúng ra là những cái supply để mà mình làm cho cái ngành nail ở trong cái khu vực Dallas, đúng không anh?
Dạ thưa anh Hồng Tính, dạ, cái bây giờ mình quay lại cái nghề nail. Nghề nail thì tuy là nó nghề, nhưng mà thật sự đó là một cái art, một cái fashion.
Đúng nha.
Nó không phải là cái skill như anh làm điện, anh làm plumbing, anh làm máy lạnh, anh làm thợ mộc, anh làm sửa xe, đúng không? Thì tuy anh học, nhưng mà nghề nail nó cũng phải sự sáng tạo, tại vì đó là làm đẹp là sự sáng tạo. Cho nên đa số những tiệm nail thì càng ngày cái kỹ nghệ làm nail, bây giờ mình nói sơ, mình tóm lược sơ về cái nail cho anh em hiểu, đó là ý kiến riêng của mình, thì mình chia cái ngành nail ra làm 3 phần. Phần thứ nhất mình gọi là gì ạ? Đầu tiên mình gọi là vision trước, tức là mình nhìn cái nghề nail mình như thế nào. Thế là nếu một người bắt đầu bước vào trong ngành nail, mình phải hiểu được là đầu tiên mình coi cái vision, cái nghề neo là như thế nào, nó hướng phát triển như thế nào và nó đi tới đâu. Để mình, thứ nhất khi mình chọn nghề, tức là mình chọn một người partner, một công việc mà nó sẽ gắn bó với gần như suốt cuộc đời của mình. Thì đó, thì đầu tiên những người như Đạm á, những người như Đạm mà lúc tị nạn bước qua đó, thì họ nói mình không có cơ hội, anh họ tính mình không có cơ hội, cái nghiệp, cái duyên nó đưa tới thì mình làm tới, mình đi theo thôi. Nhưng mà thật sự như vậy anh, à, giống như một người yêu một cô gái vậy thôi, có thể mình chưa thích em, chưa thích em lắm, nhưng mà em thật sự yêu mình, à, em take care mình, em lo lắng cho mình từ mấy ảo thì thành cái nghĩa, thì nó lại mình lại yêu nó. Thì cái nghề neo thật sự bước vô thì chưa bao giờ, hồi nhỏ lớn lên mình chưa bao giờ mình hình dung mình có thể làm neo. Ở Việt Nam, thanh niên Việt Nam mà anh biết rồi, đàn ông Việt Nam, thanh niên Việt Nam chưa bao giờ mà làm sao mà làm đi làm neo đi những cái nghề mà mình không bao giờ mình có thể làm mơ nhìn được. Nhưng mà khi mình bước vô giống như cô gái vậy đó, người ta yêu thương mình, nó thét cái mình, nó cho cái cơ hội cho mình, nó nuôi sống mình, thì cảm thấy mình phải biết ơn nó, mình trân quý nó và mình phát triển nó. Bây giờ quay lại cái ngành nail, nó overall ngành nail ở Đức Mỹ phát triển, bây giờ bạn bè rất là nhiều ngoại đạm, ngành nail đi xuống, tiệm nó yếu quá, nó làm cái này cái khác, mà nghề nail nó bạc bẽo quá, mà người thợ nail thì nó lại có nhiều cái phức tạp quá. Thật sự là như vậy. Dạ đúng, những cái gì các bạn suy nghĩ đều đúng hết, là có cái đúng cái sai hết. Cái một cái phương trình có hai mặt, điều kiện cần và đủ, hai vế phương trình nó phải bằng nhau. Okay. Bất cứ ngành nào nó cũng có một cái hassle, nó cũng có những cái rắc rối, những cái rối rắm trong cuộc đời hết. Nghề nào kiếm tiền càng nhiều, nó nuôi sống càng nhiều thì càng nhiều sự sự cố nó xảy ra, sự phức tạp nó xảy ra. Đó là rõ ràng như vậy thôi. Không có cái nào mà anh ngồi không mà nó tới mà không có vấn đề gì hết. Đó là bất buộc. Cái nghề neo ở Việt Nam, cái nghề ngành neo của người Việt Nam sẽ đi xuống, mà nghề neo nó không đi xuống. Người Mỹ, người dân bản xứ ở đây, người ta chết on beauty, chết làm đẹp để chết. Cho nên cái nghề neo, cái ngành làm đẹp càng ngày càng phát triển, xã hội càng phát triển, xã hội càng nhiều cái phát triển, càng nhiều stress, thì con người quay lại, người ta xu hướng, người ta muốn làm cái bản thân mình nó tốt đẹp hơn, mà cái dễ dàng nhất là làm đẹp trong cái bản thân của mình. Đó là number one. Và người Mỹ, người cái dân tộc ở phương Tây, người ta rất chú trọng cái bề ngoài. Người Việt Nam mình chú trọng cái tâm ở trong, nhưng mà tâm thì không ai thấy hết, nhưng mà cái bề ngoài thì ai cũng thấy hết. Cho nên cái ngành nail, ngành tóc, những ngành làm đẹp, mỹ phẩm bao giờ còn phát triển. Và dù mặc dù sau Covid càng stress kinh tế càng xuống, nghề nail càng phát triển, nghề làm đẹp càng phát triển, vì đó là những người ta có thể. Anh thấy gì sau Covid, nghề nail càng phát triển gấp 2 lần, gấp 3 lần sau Covid. Lúc đầu ai cũng nghĩ là sau Covid nó collapse, no. Nhưng mà cái ngành nail của người Việt Nam nói chung, ngành nail, nghề nail riêng, ngành nail của toàn bộ người Việt Nam chung sẽ đi xuống. Đạm phân tích hai cái lý do rất là căn bản. Cái thứ nhất, mình không có một nguồn nhân lực để bổ sung nữa. Tất cả những người lớp như Đạm, những lớp đi sao và những lớp nhỏ đi, nó đã càng ngày càng già đi và gọi tôi retire. Người ta ở trong nghề 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi. Người ta mệt mỏi và người ta cũng không muốn phát triển lên nữa. Okay. Những lớp trẻ đi lên thì nó lướt qua một cái khác, nó không có chịu bắt đầu ngay từ đầu. Cho nên nó không có mà ít hơn. Cái thứ hai, cái này vô cùng quan trọng luôn, là người Việt Nam khi ở trong nghề 5 năm, 10 năm, người ta không, nó nghĩ nghề neo khi làm nghề, anh làm neo được 5 năm, 10 năm thì anh nghĩ cái đó là xong rồi. Anh không có nghề neo, không có lý thuyết, không có đi học gì hết á. Nó không có cái gì để mình học, gì như anh làm nghề sửa xe mechanic thì anh phải cái máy xe tech là nó ra xe điện, nó ra thì phải đi học về điện để sửa xe điện, đúng không? Technology, nó thay đổi cái technology. Còn người thợ neo thì người ta nghĩ cái same old, không có gì để mà học. Người ta cười, thỉnh thoảng thì các phong trào đi học, phong trào để update cái kiến thức bây giờ là một cái trend cho trong cái mạng xã hội rất là mạnh. Ai cũng dạy cái này, ai cũng học cái kia, ai cũng dạy cái này cái kia hết. Và một số YouTuber cũng bắt đầu mong men rất là nhiều để đi dạy những cái lớp advanced class, dạy làm nail đẹp, làm nail. Nhưng mà thật sự những cái đó nó chưa đủ. Thì người thợ nail người ta không có ít belief, một số người lớn lắm người ta không có belief that one. hoặc là người ta cũng cố gắng đi vô làm học những cái art làm nail thôi, nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái phần nhỏ của cái phần nail vision, cái nail trend thôi. Cái nail trend nó sẽ đi rất là lớn, tại vì anh các bạn ở ngoài kia, những người thợ nail ở ngoài kia, những người trong nghề, đó là ý kiến riêng của Đạm thôi. Tại vì khi một cái business nào mà gọi là multi-billion business thì có một cái trend mình phải bỏ tâm cho đó, mình phải cố gắng làm cho đó. Cho nên mình thấy một số anh em trẻ, người ta thấy được vấn đề đó, người ta thành công, thì đa số người ta ồ may mắn. Nhưng không phải đâu anh. Ok, cái trend sắp tới là gì? Cái trend sắp tới của ngành nail là gì? Thưa các bạn, và thưa anh Hoàng Tính, và thưa tất cả những cái anh chị em làm nail ngoài kia. Ok, cái trend sắp tới, cái xu hướng sắp tới của thị trường là technology. Bất cứ một cái ngành nghề nào đều technology hết. Đạm license điện, hàng năm Đạm phải đi học 4 tiếng, 6 tiếng, rồi những cái van class đi 2 tuần, 3 tuần. Tại vì mình phải update tất cả technology hết thì mình mới biết mình mà làm được. Từ nghề điện, nghề plumbing, nghề máy lạnh, nghề xây dựng, tất cả đều để có trade show hết. But that's why I'm busy all day long. Ngày hôm nay mình ở Las Vegas đi một cái trade show của Nail Beauty Show gọi là Cosmer Pros. 30 năm trước, đầu tiên mình đi Cosmer Pro, mình chưa có phía người Việt Nam, đa số là Mỹ trắng. Bây giờ mình thấy người Việt Nam rất là nhiều. Cosmer Pro người ta vô trade show, người ta để học hỏi. Mà đa số người Việt Nam đi vô trade show chỉ đi mua đồ thôi. Những cái lớp event class ở trong trade show nó office, mình cũng thấy lác đác vài ba những người trẻ thôi. Những cái người lớn tuổi người ta đi trade show để người ta mua đồ, để update đồ thôi. Người ta không có hiểu được. Người ta ít, người ta spend time để vô những cái class để mình hiểu được. Okay. Thì bây giờ quay lại, đó là cái trend, cái là ý kiến riêng của mình. Thì cái nail trend, tất cả cái ngành nghề nail phải áp dụng technology. Giống như 15 năm trước, Đạm là người đầu tiên đang làm cái BO system. Thì lúc đó anh chị em nail nói, người nail, người dân thợ nail, người ta không có xài technology. Anh Đạm ơi, anh bỏ phí rất là nhiều thời gian, rất nhiều công. Nhưng mà rồi thật sự là mình như vậy, mình đi theo, mình đi sớm quá, mình không có đủ keep khách, chip đủ kiên nhẫn để đi theo con đường đó. Đến ngày hôm nay, tất cả tiệm nail đều có peer system, đều có set system để run cái tiệm nail hết. Rồi, như nail 123 của Mac USA, tất cả, và bây giờ tất cả những cái trend đều bắt đầu nhào vô xài technology. Và người thợ dù có không biết chữ, người ta vẫn xài được technology. Tại vì các bạn nên nhớ là technology để làm ra để cho những người nào mà low tech nhất, thằng high tech nó develop một cái technology để người low tech người ta không biết gì hết thì người ta xài, tại vì nó giảm được cái áp lực của cái nhân công của knowledge. Thì cái nghề nào cũng vậy thôi. Mình đừng có nghĩ là cái technology cho những cái anh kỹ sư, những cái người giỏi, người ta làm, tại vì người đó làm ra để mình xài. Dù cái Tesla nó làm cái xe, dù nó cái chế cỡ nào, mình chỉ leo lên mình lái thôi, nó phải làm friendly user. Cho nên các bạn làm nail mà các bạn muốn để phát triển cái kỹ nghệ, cái tiệm nail mình ra một cái hướng khác hơn, thì các bạn phải xài technology. Cái BO system là một cái phần nhỏ, một phần mảng rất là nhỏ của cái nail industrial. Thì bây giờ nói thì nó rất là mê man anh Hoàng Tính. Bây giờ mình nail lại công việc của Đạm và công việc làm cái gì để chia sẻ các anh chị em, tại vì theo cái tinh thần của cà phê và cuộc sống, anh Hoàng Tính và Đạm cố gắng đem hết những cái gì mà mình hiểu được khả năng của mình. Mình không có nói tự hào là mình hiểu được hết, mình biết hết. Đó là ý kiến riêng của mình. Cho nên đầu tiên Đạm xin phép anh chị em có gì tha lỗi cho Đạm, tại vì đó là kiến thức của Đạm cũng rất là hạn hẹp. Nhưng mà Đạm hiểu, Đạm chia sẻ với một cái tâm tình, thật sự tâm tình với cái nghề và với cộng đồng. Thì mình xài. Cảm ơn Thu Hương đã cho Đạm cơ hội ngày hôm nay để chia sẻ. Okay. Thì nghề nail quay lại thì trên cái tinh thần đó thì Đạm có một cái làm một cái manufacturer ngay tại Dallas sau cái dịch, tại vì khi cái mùa COVID đó thì trước đó thì tất cả những cái product, những cái hãng đều mua ở bên Tàu hết, ở China hết, và người ta sẽ packing lại. Khi COVID nó nổi lên thì cái shipping rất là cao. Thứ hai nữa là thuế má nó rất là cao. Mỹ đánh thuế đồ hàng của China tới 35%, cho nên hàng hóa không có. Thì đó là lý do để làm cho những cái hãng bắt đầu làm được ở Mỹ. Mà thật sự sau COVID thì mình mới đủ khả năng làm được ở Mỹ. Thì xưa thì người cô của Đạm đã sản xuất đồ nail ở tại Mỹ nhưng mà không được, tại vì mắc quá, nhân công mắc quá, kỹ thuật mắc quá, tại bên tạo rẻ quá, cho nên không sống được. Sau khi Covid thì làm những cái essential thôi. Sau khi Covid thì hàng hóa như vậy thì đó là cơ hội để những cái công ty mà thật sự là tuy nó không có lời nhiều, nếu mà compare cái giá của China thì đồ Mỹ mình cũng không lời, nhưng mà mình nghĩ mình sống ở đất nước này, cái nghề này nó cứu mang cho mình, thì mình phải làm gì với nghề đó. Đó là lý do mình với một số anh em, có một số mục sư, có một số engineer ra product Mac in USA. I try to compete with Mac in China. Rất là khó khăn thưa đồng tính và thưa các anh chị em ngoài kia. Vì giá cả thì đương nhiên khi miếng cơm manh áo, cái quyền lợi thì ai cũng phải đầu tiên khi mua hàng đều nghĩ tới giá cả trước hết. Người ta không nghĩ tới lòng yêu nước, người ta không nghĩ gì hay cái đó là chuyện của mấy anh. Khi thì riêng trường là anh, đồ anh phải tốt, đồ anh phải đẹp và rẻ, mai tới tuần thì tôi mới mua thôi. Okay. Mấy anh chị em, engineer, một số engineer, một chemist ở trong hãng của Đàm cũng rất là khó khăn chặt mặt. Nhưng mà dù sao đi nữa, thì cái quality, một số những tiệm lớn đó, người ta hiểu được cái quality. Ok. Đồ mặc in USA bao giờ cũng number one quality hết. Tại vì sao như vậy? Nghề nail phát triển từ Mỹ đi ra trước. Nước Mỹ đã nuôi sống nửa nước tạo. Người Việt Nam tạo ra một cái nghề nail cho ngành Mỹ. Ok. Mình chỉ service nha. Anh đã nhớ rất là simple luôn. Ok. Gần 1 triệu người. Mấy trăm, đa số người Việt Nam ở đây tạo ra một cái nghề nail cho Mỹ. Ok. Mình mua đồ của Mỹ, mình che mắt quá, mình mua đồ của tàu. Mình tạo ra, mình nuôi sống gần một số mấy người ta, tất cả những đồ neo trong thị trường ở Việt Nam, trong supply bây giờ, đều là con tàu hết. Mình bỏ sức ra, mình đánh nhau, mình chửi nhau, mình giành nhau, mình đi mua đồ rẻ. Cuối cùng mình lại nuôi đóng bên tàu. Rất là nghịch lý luôn, đánh rất là đau lòng. Okay. Cả một cái nghề neo của mình. Chưa có ai dám sản xuất đồ rải hết, mà cũng không spot, mình chỉ đi mua rải. Chính là mình mua đồ bên Tàu, vừa bên đồ bên Tàu, đồ bên chai mặc in China, hên xui. Mình đem một cái tiệm nail của mình mua rẻ chút xíu, nhiều cái hên xui, mà tất cả đồ pedicure, đồ giá, tất cả mọi thứ đều mostly 80% đồ nail industrial bán trong nail supply đều mặc in China hết, thưa anh Hồ Tinh. Ok, mà mình là người xài, mình đem hết sức, mình đem công, mình bỏ từng xu từng hào, rốt cuộc mình đem nuôi đắp cả một nước tạo. Ok, trong lúc đó thị trường Mỹ bỏ vợ con cái mình, nó không có cơ hội để phát triển cái ngành mà cha mẹ đã làm. Okay. Thí dụ như mình đi bán bánh mì, cái lò bánh mì mình mua bên China, tại sao mình không làm cái lò bánh mì rồi cho con mình đi bán bánh mì? Thí dụ như cái đơn giản, rất là đơn giản, simple thôi, thì đó là tâm huyết của tất cả các anh em engineer trong hãng của Đạm. Thì Đạm là một số anh em dán thẳng vô, Đạm làm mặt hình dưới xây, thì bị Đạm nghĩ đồ Mỹ bao giờ cũng quality hơn tất cả đồ tạo hết, tất cả nguyên liệu để mua ở Mỹ hết, à, thưa anh Hoàng Tính. Thì đó là Đạm sản xuất một số đồ ở Mỹ ngay tại Dallas, ngay tại Forestland, okay. Đồ bột, đồ essential. Okay. Nhưng mà bây giờ lại, vấn đề là một vấn đề nữa. Bây giờ vấn đề phân phối, bây giờ quay lại cái ngành nail, quay lại cái miếng cơm manh áo. Những người anh chị em làm nail thật sự rất là rất thương. Tại vì sao? Người ta spend cả 7 ngày một tuần, 10 tiếng đồng hồ trong một cái tiệm nail. Long hour, tired lắm, để kiếm miếng cơm manh áo để nuôi hết cho gia đình của mình. Ok. Thì Đạm nghĩ tại sao mình không bỏ cái technology vô cái ngành nail của mình bây giờ đang làm. Ok. Chưa ai có hết. Thì Đạm cố gắng đang làm một cái app, và trong một cái, bây giờ Đạm có một cái, ngoài cái manufacturer thì Đạm làm một cái website chuyên bán đồ supply, những cái essential thôi, gọi là nailsupplydiscount.com, và có một cái showroom. Trong showroom đó Đạm có robot, một số anh chị em engineer đang develop một cái robot để thay thế, tại vì trong cái tiệm nail hai cái quan trọng nhất là chào khách, đón khách và service khách. Thì cái đó nó kill a lot of time và a lot of people. Người thợ nail chỉ biết làm thợ nail tính, nhưng mà người chủ phải mướn thêm một cái manager để chào khách, để đưa khách rót nước chào khách, thì cái đó nó cost maybe khoảng 10.000 đô một tháng cho 20 startup. Thì đã một số engineer đã thành công, gần như là thành công 80%. Thì trong cái showroom đấy anh chị em có Tuần Sao Khai Trương, Tuần Sao Khai Trương thì trong đó sẽ có một cái robot, mình sẽ có vài cái robot. Cái robot sẽ chào khách, đón khách, đưa khách. Đó là tạo ra một cái kỷ nghệ mới, một cái nhìn mới. Và tất cả cái supply các bạn không cần phải đi mua đâu hết. Các bạn chỉ download cái app nailsupply.com, click vô, các bạn tới showroom là quay hàng xong, nhân viên sẽ đem tới tận tiệm. Và hàng chủ nhật thì đã có những chuyên viên đi dạy cho các bạn làm social media, dạy cho các bạn làm thế nào để scale up. Mình không dạy cái cách kỹ thuật để làm nail thì các bạn đã hiểu rồi, các bạn giỏi hơn mình rồi. Đã một số anh engineer cố gắng đem technology để thay đổi cái traditional của ngành nail này. Tại vì ngành nail Việt Nam mình cứ đi xuống supply tối chủ nhật cả gia đình phải mất nửa tiếng để mua supply rồi trở về nhà, đặc biệt những cái tiệm nail ở xa 2-3 tiếng đồng hồ chủ nhật bỏ cả ngày để chạy vào tiệm nail chung mua đem về hàng là thiếu người. Thì cho nên đó là lý do anh chị em cố gắng đang develop. Thì có thể là mình đi quá sớm hay là không biết, nhưng mà cái duyên và cái nghiệp ngày hôm nay anh Hồ Tiến hỏi thì đã trình bày cái như vậy thôi. À, thưa anh Hồ Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà thật sự mà nói thì tất cả những cái đóng góp của anh trong cái khoảng thời gian mà Hoàng Tính nhớ là anh em của chúng ta thực hiện trong khoảng thời gian mà COVID, như anh thấy đó, cái lúc đó thì phải gọi là tiệm nail cũng hoạt động, mà cái supply phải gọi là một trong những cái điều mà do